Phật tử thấy vấn đề mà bỏ lấy, nhiều người bên thiền đã chấp rằng mình tu tập, mình nhập tâm rồi còn gì bỏ, còn gì lấy, còn chấp cái này lấy cái kia sao nó thành ra nó chưa trọn vẹn. Nhưng mà cái kia ta nói là mấy người đó không biết cách chỉ cho người ta phương cách tu. Mình mới đầu tu tập mà nó nhập thể liền, cái người mà nhập thể liền, người nhập tâm liền, cái Phật mới nói nó được. Còn trên bước đường tu tập đến tiến tới quả Phật thì phải có bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia. Chẳng hạn như mình tự thấy trong kinh Hoa Nghiêm là kinh rốt ráo, kinh là cao của Phật, nhà Phật đó, thấy không? Kêu là có thể nói kinh Hoa Nghiêm là lý sự viên dung, mà còn phải chỉ cho mình tu tu tập, thấy không? Tu tập sao là thập tính rồi đó, qua hết thập tính rồi mới đến thập trụ, rồi qua mới thập trụ rồi mới qua đến thập hạnh, hết thập hạnh nó mới học hồi hướng rồi mới thành thập địa đó. Mà từ thập tính, thập trụ, thập hạnh là tôi kêu là tam hiền, phải qua một a tăng kỳ kiếp thì phải bỏ từng lớp từng lớp, rồi qua thập địa rồi mới sơ địa, nhị địa, tam địa, nó dài dài tới là thập địa, phải qua từng từng giai đoạn. Đó là một giai đoạn qua là một pháp giới, thì nó qua tới là 51 cảnh giới, phải không? Thập địa, thập tính, thập hạnh, thập địa, thập hồi hướng, là thập hồi hướng với thập địa. Thập địa là lên hàng thánh. Còn cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền. Thì cũng phải qua những cảnh giới, đổi cảnh giới thôi. Còn đến mà vô niệm không, chỉ chư Phật thôi. Còn tất cả đẳng giác Bồ Tát trở xuống là còn niệm, là còn chuyển cảnh giới, thấy không? Thì cảnh giới cao nhất là đến nỗi là thập địa rồi á, thì cái cuối cùng là đẳng giác. Đẳng giác là tu tập nữa đến diệu giác là Phật. Đó là cuối cùng rốt ráo nhất. Thì cũng phải bỏ cảnh giới thôi, phải không? Từ cảnh giới này phải chuyển qua cảnh giới kia. Từ cảnh giới thì mới nói rằng cảnh giới tâm niệm. Thì từ cảnh giới tâm niệm này mình tu tập lần lần tiến hơn, qua cảnh giới tâm niệm tiến hơn nữa. Thì cảnh giới tâm niệm đó là tất nhiên là nằm ở trong cái lý. Nhưng mà tới dần thể hiện cảnh giới mình là cảnh giới cái sự. Nhưng mà xử lý phải viên dung thôi, phải không? Phải chuyển cảnh giới đó. Thì cảnh giới sở dĩ cảnh giới có ra là do tâm niệm mình. Như tôi nói nãy đó, cảnh giới ô uế là do tâm niệm ô uế mình mà tạo ra cảnh này. Thì cảnh giới trong sạch Tây Phương Cực Lạc cũng do tâm niệm trong sạch mình tạo ra cái Tây Phương Cực Lạc, phải không? À, vì lẽ đó cho nên tất cả xử lý nó viên dung trên cõi thế gian này, trên đạo Phật này thì luôn luôn là sắc tức thị không. Sắc là sự, tức thị không là lý. Mà còn Đức Phật nói là không tức thị sắc, không là lý, tức thị sắc là sự. Lý sự kho viên dung nha, sự tức lý tức sự, phải hiểu như vậy đó. Thì khi mình hiểu đạo rồi thì cứ việc tu cái sự đi, tu cái sự là nó sẽ hiển cái lý. Mà tu cái sự thì sao? Cứ Việt Nam mô Di Đà Phật là tha thiết nguyện về của Phật đi, rất dễ thôi, thấy không? Mà khi mình nhùng thấm rồi thì cái lý nó nằm ở trong đó. Có nhiều cái lý nó lý quá thì Phật tử không hiểu, nhưng mà tốt nhất trên pháp môn tịnh độ thì Phật tử lo tu sự đi, ha. Nam mô Di Đà Phật rồi nguyện về của Phật đi đó, thì trong đó nó tiềm ẩn trong cái sự lấy bỏ rồi. Thì xin lặp lại, cái sự cái nguyện trên thần nhà Phật là nguyện là gì? Là nguyện về có Phật, là muốn tha thiết muốn lấy có Phật, thấy không? Làm nơi tâm mình tha thiết đậu trong tâm mình trong có Phật ấy nè. Đó là mình phải nguyện về. Mà cái nguyện á, xin nói lại, cái nguyện kỹ càng nhất là tổ nó rõ ràng nhất là sự lấy bỏ. Nguyện gì? Nguyện bỏ cõi ta bà, nguyện lấy cõi Tây Phương Cực Lạc, đó không? Đó. Thì cái tâm mình đậu trong đó là nhất định phải kết quả thôi. Bởi tôi nói là dầu không tu thiền tông mà có tịnh độ, vạn người tu vạn người độ. Tu đúng cách không người nào được là bỏ sót đó. Vì tôi nói lại, cái tâm mình hướng đâu, cái tâm niệm mình hướng đâu cho rõ ràng, không có lương ương, không có dở dang thì nó sẽ kết quả ngay. Mình có được cái quyền hạn đó, có quyền hạn đặc biệt đó là mình hướng tâm đâu là sẽ được kết quả đó. Thì bây giờ mình hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc là phải về Tây Phương Cực Lạc thôi. Trừ trường hợp là mình hướng không rõ ràng, cái tâm mình hướng phân chia, phải không? Bây giờ Đức Phật nói là khi mình hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc rồi là sẽ được kết quả là về Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ sai trái. Nhưng mà có chừng cái tâm mình ba hồi hướng của ta bà, rồi ba hồi hướng cảnh Bồng Lai Tiên Cảnh, rồi hay là ba hồi hướng về cõi cõi nào mà xuất sanh như quỷ địa ngục, và cái tâm mình làm ác quá ác quấy đó, là mình hướng tâm vô tình, ai mà dạy gì hướng xuất sanh như quỷ địa ngục. Nhưng mà cái nghiệp mình nó chuyển biến, mình không thắng lòng mình được, thì tự nhiên nó đưa mình về cõi ba đường ác, xuất sanh như quỷ địa ngục. Cái đó là cái nghiệp nó dẫn mình không hay đó. Nếu không sáng tỏ tâm mình, không giác ngộ cho rõ ràng, thì nó đưa mình không hay đó. À, cho nên người tu tập là người phải tỉnh giác, người giác ngộ để hướng cái tâm mình về cõi trọn lành, trong sạch, tốt đẹp, quý báu. Nha. Cho nên sau khi đã có tâm tính rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng. Rõ ràng thế nào là chí nguyện bỏ hay chí nguyện lấy? Đó. Phải phát cho rõ ràng. Rõ ràng gì? Rõ ràng là chí nguyện mình bỏ phải bỏ cho rõ ràng, chí nguyện lấy phải lấy cho rõ ràng. Nha. Cái đó là cái chỗ nguyện ngài chỉ đã xong. Bây giờ thì chỉ đến cái hành. Bây giờ nói đến hành là người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Được. Bây giờ cái hành á, ngài giàu muốn giàu không mình á, trong pháp môn tịnh độ, mấy vị cổ đức, mấy vị tổ thường thường căn dặn hết sức tha thiết mình như thế nào, là vào cái nhà an ổn nhất, những đề mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đấy, mà vào nhà an ổn nhất là nhà nhất tâm bất loạn, phải không? Bảo đảm giảng sanh nhất là nhất tâm bất loạn. Thì trong ngày ngài cũng nói đó, thì người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, tức là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình đậu vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Đó. Là ngài chỉ rõ ràng là để tâm mình đậu một chỗ chẳng cho rối loạn là niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đừng có cho vọng tưởng vọng niệm. Thì sự thật ra cái pháp tu thì dễ, nhưng mà mình không cố gắng, không cố gắng thì cũng khó đến kết quả dứt tâm bất loạn ngay kiếp này lắm đấy. Nhưng mà sư nói an ủi, nhưng mà an ủi cho Phật tử đừng có giữ ngư. Sự thật ra là cái nhất tâm bất loạn sau cùng là 10 niệm sau cùng ha. Mà muốn 10 niệm sau cùng được kết quả trọn vẹn là bây giờ phải nhất tâm bất loạn liền đi. Mà nhưng nếu bây giờ mình không đủ thì giờ, không đủ sức để nhất tâm bất loạn liền bây giờ, thì cũng ráng niệm cho nó tinh tấn, có cái niềm tin vững vàng, rồi tới chừng đó là phải xả ly, nhất định phải bỏ là nguyện về cái 10 niệm sau cùng. Đúng không? Chứ nói lại, tốt nhất là bây giờ Phật tử phải cố gắng ngày đêm tu tập để được nhất tâm bất loạn ngay đây. Thì bây giờ cố gắng sao? Đi cấy cũng ráng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật rồi cấy. Làm nhang cũng Nam Mô Phật, Nam Mô cũng làm nhang. Mai cũng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật rồi mai rồi làm. Đi chợ cũng từng bước đi. Thành ra bây giờ mình cố gắng. Sư nói Phật tử nghe, một số người Phật tử mà cố gắng tu là sang rồi, khỏe quá. Hồi đó cái tâm niệm là tính toan buồn phiền lo âu đủ chuyện, bây giờ nó được nhiếp tâm rồi, sao thời gian nó khỏe nhẹ dữ lắm. Mà nói có lý. Tại sao? Vì Đức Phật từng nói rằng sự đau khổ chúng sinh là vô vọng tưởng. Mình vọng tưởng nghĩ ngợi đủ điều, nghĩ ngợi buồn vui đủ thứ, thành ra cái tâm mình nó theo đó mà buồn vui sanh diệt. Còn bây giờ cái tâm mình để tâm niệm Phật thanh tịnh là nó vui ngay à, phải không? Lần lần còn Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên nó vui à. Thành ra bây giờ Phật tử cố gắng chút xíu ha, đi đứng nằm ngồi để khai thác danh hiệu Phật, cố gắng nhớ lại, định tĩnh nhớ lại. Chứ sư nói nó dắt mình đi à. Mình làm mà bảo nó dắt đi tuốt à, phải không? Nó dắt đi, nó dắt đi theo công việc rồi quên à. Thì khi mà nó dắt đi rồi mình ráng nhớ tỉnh giác, định tĩnh lại để đậu cái tâm mình vào danh hiệu Phật. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Đã tin sâu như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ mà hỏng việc. Tôi thấy niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật. Cái công đức là sao? Tôi thấy là phước đức và công đức nó khác thế này. Cái phước đức là kiểu phước đức hữu lậu nhân thiên, là mình làm lành, làm thiện, bố thí ha. Mình hy sinh cái vật chất của mình để cho người được lợi ích, thì cái đó là cái phước báo ha. Còn cái công đức á, là do sự thanh tịnh của mình mà ra. Do sự thanh tịnh, phải không? Mà thanh tịnh được phải cách nào? Thì Đức Phật chỉ mình cách niệm Phật. Thì phước báo là được hưởng phước báo nhân thiên. Có thể là mình làm phước làm lành thì mình trở lại nữa, làm được giàu sang phú quý, làm vua làm quan. Còn công đức tánh là do sự thanh tịnh mà ra. Mà do thanh tịnh mà cái gì được thanh tịnh? Là niệm Phật được thanh tịnh. Yeah. Người ta nói kiểu niệm Phật là niệm công đức Phật. Bảo Tử biết cái công đức của Phật là sao? Hồ vô lượng kiếp tới giờ Đức Phật tạo đầy đủ công đức, vô lượng kiếp tới giờ Đức Phật trở lại tâm thanh tịnh của Ngài mà sống. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu Phật, Đức Phật lựa Nam Mô A Di Đà Phật, đúng danh hiệu là A Di Đà Phật, có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là sự nơi sự thanh tịnh của tâm mình, vô lượng quang là do sự chiếu sáng của tâm mình. À, luôn luôn tâm mình nó phần tịch và phần chiếu. À, vô lượng thọ là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Cho nên vì lẽ đó cho nên trọn Đức Phật đặt cái từ này ra, mặc dù cái từ này chưa phải là bản thể nhưng mà nó gần bản thể. Vì lẽ đó cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật được là niệm công đức tánh của Đức Phật A Di Đà, rất quý báu vô chừng. À, thì bây giờ mình hỏi công đức tánh như thế nào cho rõ ràng, thì Đức Phật nó mình tin đi, cái này Đức Phật chọn, Đức Phật lựa một danh hiệu quý báu đó thì mình tin lời Đức Phật, phải không? Mình tin cái sự chọn lựa Đức Phật thì mình cứ niệm, đừng có suy nghĩ. Bởi vì cái mấy ngài nói nè, đã tin xong như thế thì cứ tin, đừng suy nghĩ mà hỏng việc. Bị cái trí phàm phu của mình, cái tiếng mình cạn cợt, mình lo mình suy nghĩ tại sao công đức, tại sao ấy là Phật mà công đức, bao nhiêu những cái từ khác mà không được công đức bằng. À, thì mình cứ tin Phật đi. Phật lựa, Phật không có dạy gì mà lựa cái danh hiệu mà không đủ công đức đâu. À, thì Đức Phật đã lựa chọn lựa công đức rồi thì tin như thế, cứ việc niệm. Đó là mình lấy tri kiến của Phật làm tri kiến của mình. Công đức của Phật chẳng khá nghĩ chẳng khá màng, cho nên danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ chẳng khá màng. Đó. Thì cái công đức của Phật trong vô lượng kiếp ngài tu tập rồi, công đức Phật rất là lặng lẽ thanh tịnh rồi, quý báu tốt đẹp. Thì bây giờ tin như vậy thì cứ việc tin đi ha. À, chứ đừng có nghĩ màng. Và mày nói nè, đã là cho nên công đức của Phật chẳng khá nghĩ chẳng khá màng là không suy nghĩ không tới. Công đức của Phật báo quý tốt đẹp, cái trí phàm mình không suy nghĩ tới, không thể đặt tâm niệm mình được bàn luận được, và không suy nghĩ tới, không bàn luận được thì đó là đừng nghĩ đừng bàn. Vì trí huệ của mình kém quá, nghĩ bàn làm sao được mà nghĩ bàn. Cho nên là nói lại, trí tuệ của mình thấp kém quá, mình không đủ sức để bàn, để nghĩ, để luận đâu. Mà cứ tin Đức Phật dạ dỗ như vậy thì mình cứ tin để mình tu tập, cứ việc niệm đi. Mình biết rằng, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng thành lòng niệm một danh hiệu A Di Đà Phật trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, ghê không? Cho nên trước đại sư nói rằng cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà thần chú dứt gốc nghiệp, mình cứ tin, phải không? Thần chú dứt gốc nghiệp mà mình thành lòng mình niệm, đó là niệm công đức. Vì niệm công đức đó mới trừ cái công đức vô lượng vô biên mà không thể nghĩ bàn được. Cho nên một danh hiệu thôi mà đủ sức để trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong đời. Đấy, hết sức quý báu. Có thể Phật tử mình nghĩ tới cái này, Đức Phật thiệt là đại từ đại bi, hết sức đại từ đại bi, và độ chúng sinh thời mạt kiếp, chúng sinh căn cơ thiển mạt, chúng sinh đầy đủ tội lỗi, kêu là huệ mỏng. Thế huệ thì mình mỏng kém, phước thì mình cạn, thấy không? Cho nên mình không có đủ sức để vượt qua, nghiệp thì sâu, quá mình nghiệp sâu nặng đi, nghiệp mình nặng nề lắm, cho nên mà Đức Phật từ bi để dùng cái phương tiện để cho mình giải tỏa cái nghiệp lực, dùng cái phương tiện để cho mình thoát khỏi sanh tử luân hồi rất là quý báu. Thì mình nghĩ rằng muôn đời ngàn kiếp, cái phước báo như thế nào mà được nghe được danh hiệu Phật, phước báo mình như thế nào được nghe được cái pháp tu giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này, phải trân trọng mà nắm lấy, mà ráng tu trì. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng khá nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hột giống thành Phật mai sau. Thấy không? Vì sao? Vì danh đức của Phật, công đức của Phật, hồng danh của Phật chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn, là không thể nghĩ, suy nghĩ tới, không thể bàn luận tới, vì nó cao sâu quá. Nên trí huệ mình còn kém, kém cỏi quá, làm sao mình nghĩ mình bàn cho được. Mà Ngài nói rằng khi mà mình niệm Phật mà tâm mình còn tán loạn á, thì còn gieo hạt giống để thành Phật mai sau. Vì sao? Vì niệm Phật tâm tán loạn, vì tôi nói là nhất tâm bất loạn, hay là tới giờ này, tới giờ lâm chung mà nhất tâm rồi về có Phật mới được. Còn bây giờ người nào không nhất tâm thì không về có Phật được, nhưng mà sẽ về mai sau. Mình nhờ công đức này, nhờ cái hộp giống niệm Phật này, những kiếp tái sanh tử luân hồi nữa, mà cái hộp mình phải nhớ lại, nhớ lại tu tập nữa, mà tu tập nữa thì phải nhất tâm bất loạn mới về Phật được, nhất tâm mới về Phật được, rõ không? Đó. Mà nhưng bây giờ mình chưa được nhất tâm, cái nghiệp lực thế nào đó, cái hoàn cảnh thế nào đó, mình niệm Phật không được nhất tâm, không nhất tâm thì không về có Phật được, không cảm ứng Phật được, cho nên mình tái sanh sanh tử luân hồi, nhưng mà cái hộp giống này không mất tu nữa. Thì sư ta nói rào vậy, đã biết rồi mình dạy gì mà ở chờ kiếp khác nữa, mình làm sao bảo đảm, phải không? Ngay kiếp này mình giải quyết liền đi, sáng tinh thắng liền đi, chứ đừng có để chờ kiếp khác. Kiếp khác nữa là mình sanh giàu sang ngu quý nữa, rồi mình quên tu, rồi trầm trệ nữa, cứ lăn hoài lăn hoài, rồi nhưng mà cũng sẽ thành Phật được, bảo đảm. Nhưng mình lăn mình khổ hàng tỷ tỷ kiếp Phật tử khổ, rồi tỷ tỷ kiếp nữa, rồi bây giờ khổ đó, rồi bây giờ mình xa bao nhiêu nước mắt nữa rồi mình mới giác ngộ, mình tu giải thoát. Thì ngay kiếp này biết thì bắt được liền đi. Đức Phật không bỏ, Đức Phật nguyện rằng không bỏ người nào hết trơn, nhưng mà đòi hỏi phải có cái điều kiện là cảm ứng. Mình tu tập thế nào cảm ứng thì mình mới thành lòng cảm được, phải không? Do sự thành lòng tha thiết mình đã cảm ứng ngay à. Và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thối. Đó, bây giờ mình ráng niệm Phật được nhất tâm bất loạn đi thì lên ngay Bồ Tát bất thối à. Nha. Ráng niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì lên ngay cái ngôi Bồ Tát bất thối, là kêu là tất cả Phật tử mình tu tập thế được về có thể mượn lạc rồi. Thì trụ bậc A Bệ Bạc Trí là vào cái ngôi bất thối chuyển. A Bệ Bạc Trí là không còn thối chuyển nữa. Nha. Nha. Khỏe quá. Bây giờ cứ tu tập ngay kiếp này, từ liên qua quá sanh rồi thì được A Bệ Bạc Trí. Tu còn nói là thường thường nó nói là con đường tu tắt. Một là mình đi tắt từ Bồ Mê Ta Bà mình về đến Phương Cực Lạc là tắt rồi, mà trụ bậc A Bệ Bạc Trí nó càng tắt nữa. Thấy không? Đó. Các kinh nói về phép tu tịnh độ rất nhiều, có nghìn vạn phép khác nhau, như là những phép ngồi quán tưởng Phật và các phép lễ bái cúng dường ngũ hối lục niệm vân vân. Trong các phép ấy tu được một phép nào cũng được xin về tịnh độ. Nè, trong pháp tịnh độ mình muốn xin về tịnh độ mấy ngày nó chỉ cho mình đủ cách hết trơn à. Nhưng mà quán tượng Phật, như để cái tượng Phật A Di Đà đó, mình ngồi mình quán, ví dụ mình thấy tượng Phật thế nào đó rõ ràng, cái đầu sao, mắt mũi làm sao, cầm hoa sen, đưa tay làm sao, rồi cái bắt đầu mình nhiếp tâm, rồi mình nhớ, nhắm mắt lại mình dẫn cái hình tướng lần lần đó. Thì khi ban đầu mình ngồi mình nhìn tượng Phật mình thấy, sau mình nằm mình nhiếp nhắm mắt, mở mắt thì cũng thấy tượng Phật ngay nào. Cái đường quán tượng, cách quán tượng, mà với cái quán này mấy người nói là nó hơi khó, bị nó tinh vi lắm. Phật tử cái quán tượng đó mình đòi hỏi mình phải ngồi nhắm mắt, mở mắt gì mình cũng thấy cái bóng Phật ngay nào đó, hiện hữu trước mặt mình, cái đó hơi khó. hay là cách là lễ bái rồi cúng dường, hồi hướng cúng dường Phật hồi hướng, hay là lễ, ta nói kêu lễ Phật mỗi ngày lễ là bao nhiêu trăm lại, bao nhiêu ngàn lại, rồi hồi hướng Phật vừa niệm vừa lại, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mấy ngày nói dầu cái pháp nào đi nữa, ha, nói nè, duy chỉ pháp trì danh là pháp niệm Phật này thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được, và ai bắt tay vào tu cũng rất dễ. Đó. Thì nhiều cái pháp tu để tôi chỉ cho mình cách để tu trì mà kết quả về Tây Phương Cực Lạc được hết à. Làm sao tâm mình hướng được, chắc là tâm mình nguyện rõ Phật cho rõ ràng, và tu cách nào cũng được. Nhưng mà mấy ngài nói rằng trong những pháp tu đó, là có pháp tu trì danh hiệu Phật là dễ nhất. Mình quán tưởng mình phải nhớ hình ảnh Phật, cái tâm mình nó thô phù quá, vọng loạn nhiều, bây giờ mình phải nhớ tưởng Phật nó vi tế quá là mình nhớ tưởng Phật, hồi bây giờ mình nói nhớ tưởng Phật nhưng mà nó hồi nó hiện lên con cháu gì nhà cửa đồ đạc thì không à. Tưởng Phật nó hiện là hiện khác, nó khó. Còn bây giờ mình niệm Phật Nam Mô như là Phật Nam Mô Phật dễ, thấy không? Bởi vì tổ nói nè, đó là duy chỉ có pháp trì danh là pháp niệm Phật này là thu được hết mọi hạng người, ai tu cũng được đó. Và trẻ bé lớn vọng niệm tu cũng được, mà ít vọng niệm tu cũng tốt, thu được hết mọi hạng người. Và chỉ mình niệm danh hiệu Phật thôi cũng được kết quả, niệm danh hiệu Phật thôi rồi là tâm mình thanh tịnh. Còn mình quán tưởng cũng niệm Phật cũng thanh tịnh, biên quán tưởng là cái tâm mình ở trong cái hình tướng Phật không à, thì tâm mình dĩ nhiên thanh tịnh à. Vì hình tướng Phật không chứ đâu còn khỏi nghĩ chỗ khác nữa, cái tâm mình chú hết trời Phật rồi. Nhưng mà đòi hỏi chú tâm quá nhiều sợ mình tu không nổi, thành ra cái pháp tu mà niệm Phật ai tu cũng được hết trơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ban đầu thì không rõ ràng, sau này lần lần sẽ rõ ràng, để ý cho nó ha. Và ai bắt tay vào tu cũng thấy rất dễ, cho nên không ai hỏi mà Đức Thích Ca tự nói ra kinh này. Tất nhiên là cho nên không ai hỏi về cái pháp tu thế nào đó, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói ra kinh này là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Phật Thuyết A Di Đà Kinh là trong này, trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật nói rõ ràng tất cả thiện nam tín nữ khi mà nghe ngài giới thiệu của Thế Ngược Lạc thì hãy phát nguyện về và phải niệm danh hiệu Phật, niệm học danh Phật, ngài lặp đi lặp lại cho rõ ràng, thấy không? Tin lời ngài giới thiệu rồi thì phải phát nguyện về và phải niệm hồng danh Phật. Đó. Thí dụ như người ta nói là cái cuốn mà quán kinh ha, thì cái cuốn mà phép 16, chỉ 16 phép quán đó là quán cảnh Tây Phương Cực Lạc, quán Đức Phật A Di Đà, quán Quan Âm. Nhưng mà cái phép giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh á, thì người chỉ về chuyên rồng, chỉ không cần pháp quán mà chỉ gì niệm Phật A Di Đà thôi. Cho nên mấy ngài nói là đặc biệt là ngài hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí tuệ mà nói cho nghe đủ biết pháp này là pháp liễu nghĩa vô thượng rút ra ở trong pháp phương tiện liễu nghĩa. Thì trong kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh á, thì cái ngài mới kêu Xá Lợi Phất mà giảng kinh này. Rồi trong kinh Di Đà Phật tử học nó nói Xá Lợi Phất ơi, Xá Lợi Phất ơi này kia đó ha, là Đức Phật kêu Xá Lợi Phất. Nhưng hồi xưa Xá Lợi Phất là một vị đại trí tuệ, đệ nhất là đệ tử Đức Phật đó, đệ nhất. Thì cho nên ngài kêu Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ mà nói nghe thì đủ biết pháp này là pháp liễu nghĩa vô thượng. Liễu nghĩa thượng là nghĩa rốt ráo cao hơn hết. Liễu nghĩa là nó rốt ráo, pháp liễu là ha, là liễu nghĩa vô thượng, vô là không cái nào cao hơn nữa. Liễu nghĩa là nghĩa rốt ráo, không có cái nào rốt ráo hơn nữa. Thì ta nói rằng kinh A Di Đà chỉ cho mình là các phép liễu nghĩa vô thượng rút ra trong các phép phương tiện liễu nghĩa đệ nhất. Đệ nhất là không có nào hơn nữa, đệ nhất rồi. Thì cái pháp mà rốt ráo vô thượng, Phật tử thấy cái pháp tu mà rốt ráo vô thượng thì còn cái pháp nào hơn nữa. Tại sao vậy? Vì mình khi mình về đó mình tu làm Phật, đó làm Phật được, còn cái nào ông nào hơn Phật được nữa, phải không? Thì chỉ về Tây Phương Cực Lạc và chỉ cho mình cái pháp tu để làm Phật. Thì cho nên ta nói cái pháp tu này về đó rồi là những pháp liễu nghĩa vô thượng. mà rút ra trong những cái pháp phương tiện liễu nghĩa đệ nhất, và một pháp tu tối cực viên đốn. Tối cực viên đốn là đầy đủ mau chóng cực điểm. Tối cực là cực điểm, viên đốn là mau chóng. Như sư có nói những lời mau chóng đó ha, là bây giờ Phật tử thấy nếu mà mình tu được trong kinh mà Đại Thừa Khởi Tín Luận ha, Mã Minh Bồ Tát có nói rằng nếu mình trụ bực tu ở cõi Ta Bà này mà tu tập tiến tiến hoài không lùi là phải 10.000 đại kiếp mới trụ bực bất thối chuyển. 10.000 kiếp tất nhiên là 10.000 đại kiếp, lâu xa kinh khủng luôn. Mà bây giờ Phật tử tu ở môn Tịnh Độ á, khi mình niệm Phật rồi về có Phật từ liên hoa quá sanh là trụ bực A Bệ Bạc Trí, là bất thối chuyển liền. Viên đốn chưa? Viên đốn là mau chóng. Còn nào mau chóng hơn nữa? Phải không? Đó. Rút ra ở trong các phép viên đốn, cho nên nói rằng Ngọc Minh Châu bỏ vào nước đục, nước đục phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn, tâm rối loạn tất nhiên phải thành Phật. Đấy, tôi sẽ nói lại đó. Cái Ngọc Minh Châu đặc biệt là nó để vào nước đục quá trong. Mà một danh hiệu Phật để vào tâm tán loạn mình, tâm tán loạn mình sẽ được thanh tịnh. Mà thanh tịnh rồi là thành Phật. Rõ viên đốn ghê chưa? Tốt đẹp quý báu chưa? Thì Đức Phật Đại Từ Đại Bi lựa cho mình cái phương tiện thiện xảo, lựa cho mình cái phương tiện để nhất, để mình nhờ cái phương tiện này để làm Phật, trở về tự tánh Phật mình cho dễ dàng. Phải không? Đó. Thì cái vọng loạn mình đó, tu tập nó khó lắm. Muốn cho hết vọng loạn thì cả một cái vấn đề ha. Mà Đức Phật có cái phép cho mình. Có thể nói là, bởi ta nói là cúi đầu lại Phật hay là thần chú dứt ốc nghiệp mà. Cái câu này thần chú quý báu vô chừng, để cho mình xóa hết cái nghiệp. Mà cái nghiệp mình nó nhiều chừng nào, cái nghiệp nhất là nghiệp ác, nghiệp quấy đó, là làm cho mình vọng loạn, làm cho mình cấu loạn, làm cho mình cấu trượt. Nếu không có danh hiệu Phật A Di Đà là mình khó giải tỏa. Thì bây giờ có một cái thần chú, có cái phép của Phật, mà ai về tưởng phép gì, nó khó khăn nào khó lắm mà ai Di Đà Phật, đó là cái phép Phật, sẽ làm cho tâm mình thanh tịnh, làm cho mình trong sạch, rửa cho mình hết cái bẩn nhơ, để cái tự tánh Phật mình hiển bày. Hồi quá quý báu rồi ha, quá quý báu, quá tốt đẹp rồi. Đó. Sư tổ thầy Phật giới thiệu cho mình để chi vậy? Để cho mình thấy cái quý báu đẹp đó mà trân trọng ha, để cho mình thấy cái quý báu đó mà trân trọng. Mà muốn trân trọng là đừng gì, đừng lìa, đừng cho lìa, phải cố gắng trong mỗi lúc, trong mỗi thời, đừng xa lìa danh hiệu Phật. Chứ mình lo mơ nhiều người mà không nói rốt ráo, không nói cho rõ ràng, rồi mình không thấy cái quan trọng cái đó, rồi mình bỏ ha. Thôi tôi làm lành là phước được rồi, mà ai làm lành làm lành là phước được rồi, nhưng mà không có trọn ha. Làm lành làm phước cần nhất là phải trân trọng niệm danh hiệu Phật, nhắc đi nhắc lại hoài cho mình ý niệm đó, để mình mới không lìa bỏ được. Nghiệp chúng sinh nó nặng lắm, mà không có ai thúc, không ai bắt ha, thì mình lơ mơ là mình bỏ. Cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh ở kinh này, từ kinh này là này, là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa. Tôi biết đạo nhất thừa là đạo Phật thừa đó, là phép tu duy nhất để thành Phật, khác với những pháp tu nhị thừa là tinh văn dương giác đấy. Ha. Đó. Thì các Phật tử thấy nè, nói lại, cái tâm tính và nguyện với việc trì danh ở kinh này là cái mầm nhân chân thực của đạo nhất thừa. Phật tử thấy những kinh mà mình thấy cũng kinh Phật nói rất nhiều, kinh những kinh Nam Tông đó, bộ kinh Nam Tông, A Hàm, Trung A Hàm, hay là những cái bộ kinh tương ưng bộ kinh, thì cái bộ kinh đó Đức Phật nói không phải là nhất thừa. Mà kinh A Di Đà chỉ như mình tu cách pháp tu tính hạnh nguyện về tới phương cực lạc là kinh thuộc nhất thừa đó, rất là quý báu. Tất nhiên là nhất thừa là Phật thừa đấy. Mình tu kinh này nó làm Phật đấy. À, đâu phải là tu pháp tu niệm Phật là thường đâu. Khi mình biết nhất thừa rồi thì nó sao? Nó sẽ tạo ra quả màu nhiệm của đạo nhất thừa. Tất nhiên là cái quả màu nhiệm đạo thừa là tất nhiên là quả Phật đấy. Tu đúng cách rồi là tạo cái quả nhất thừa, tất nhiên là cái quả Phật. Tức là bốn cõi tịnh độ gây được nhân, thời quả tất phải theo nhân mà mọc ra. Cho nên dùng cái tâm tính và nguyện với cái việc trì danh làm tôn chỉ chánh đáng để mình tu trì để về cõi Phật đó. Thì bây giờ nói đi nói lại, Phật tử thấy rất là quý báu. Cái tâm tính nguyện hành mình cho đầy đủ, tâm tính nguyện hành mình cho rốt ráo được thì đi đến quả nhất thừa. Khi mà Phật tử nghe giảng rõ ràng, có niềm tin cho sâu đậm thì không có pháp tu nào để cho Phật tử chuyển tâm. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cái pháp tu mà luyện á, ông Lương Sĩ Hằng tu có pháp luyện để xuất thành ha, về cõi tiên cõi thánh Bồng Lai, muốn đi Mỹ đi Pháp rồi chơi xuống đây mình xuất thần mình đi mình giếng à, cái ham tu. Nhưng mà Phật tử nắm được ý tu tịnh độ á, với Phật Ngay Đà thì cái đó nó quá thấp thỏi đi ha. Sư nói nghe, tu pháp môn Lương Sĩ Hằng đi ha, được xuất thần về cảnh tiên cảnh thánh học đạo, học đạo gì, học đạo cao nước nằm. Người nào mà ý niệm được, ý thức được, gặp ma nhân duyên, gặp đại Bồ Tát để học đạo nhất thừa mà tu xuất thần đâu có dễ. Sư coi được cả ngàn người, được trong vài người à. Mà vài người đó mà không biết gặp được tiên thánh thiệt không á, ở đây bây giờ gặp ma quỷ nó giả tiên giả thánh rồi nó gạt còn chết nữa ha. Còn bây giờ mình đầy đủ nhân duyên, mình học ngay đây là đạo nhất thừa, ngay đây mình học liền, mình tu giải thoát liền. Còn bên kia đi vòng vòng, bởi ta kêu rằng là tu theo pháp thiền á, ngài Thanh Từ hay một số thiền sư ta biết được dùng ngoại đạo thiền, là tu ngoài tâm. Cái thiền đó là thiền của ngoại đạo chứ không phải thiền của Phật à. Nhưng mà nhiều người theo lắm á, phải nhiều người theo không phải ít à. Mà nếu mình nắm được này rồi, trời ơi, mình có pháp tu rõ ràng, mình dễ tu, mà tu quý báu như vậy rồi thì không ai gạt mình được chứ. Đó là Phật tử phải nghe cho rõ, đầy đủ niềm tin chứ không thôi lơ mơ. Mà thiếu niềm tin rồi bắt đầu là nó dắt mà đi, mình chạy tùm lum tà la trật hết trơn nha. Sư xin nói lại, cái pháp tu tịnh độ này Phật tử phải tu cho đúng cách, cũng như là mình bắt được đúng đà. Sư thí dụ xem ta bắt tử đúng đà là sao. Là bây giờ Phật tử muốn bắt đài thành phố, đài phát thanh thành phố thì làm sao? Trước nhất mình nói về trước nhất là biết rằng đài phát thanh ở thành phố Hồ Chí Minh ha, mình bắt được là muốn bắt được làm sao? Phải bắt được là vô cái đài AM và lượng sóng ngắn, rồi cái tới số gì? Số 6, sóng số 6 thì mình bắt đúng vậy rồi thì bắt đầu nó phát thanh đó. Trên đó ta nói gì đây mình nghe. Thì bây giờ mình muốn bắt đúng đài, mình tu đúng cách là sao? Bây giờ cái chữ tính mình là mình tin rằng Đức Phật A Di Đà giới thiệu từ cõi Ta Bà này về tới phương Cực Lạc là 10 vạn ức cõi Phật. Cái kia là chỉ thành phố Hồ Chí Minh, cái đài thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ mình chỉ tới phương Cực Lạc là một, phải không? Là vì là mình phải có niềm tin. Mình tính như cái đài thành phố số, cái lượng sóng AM là 66 thì mình bắt đúng đài. Thì bây giờ cái chữ tính mình Đức Phật giới thiệu đây Tây Phương Cực Lạc là chữ tính. Rồi bây giờ mình gạt bị nó nhiều đại, cái mình gạt mình rắc lên cái này là để cho AM. Rồi cái mình rào tới số 6 phát liền. Thì bây giờ mình tính rồi, bắt đầu là mình nguyện là bắt đại AM, là mình nguyện về cõi Phật, mình biết rồi. Rồi ra cái mình niệm Phật ha, tính hạnh nguyện là bắt đầu nó ba cái. Mình biết Tây Phương Cực Lạc rồi. Rồi bây giờ mình mới nguyện về là mình ra lần sống ai em, rồi mình niệm Phật là bắt đầu chút sáu. Đúng đà liền, Đức Phật cái đà chứng minh liền à, phải không? Là đà của mình đúng tầng sống rồi. Cái trật tầng sống nó không được, mình tu mà trật tầng sống đâu có được. Mình bắt đà mày bả đâu có phát âm đâu. Thì mình Đức Phật chỉ cho mình đúng từng sống, đúng từng, rồi bắt đầu là mình cảm Đức Phật cái đà ngay. Phải ta kêu rằng tính hạnh nguyện đầy đủ là mình bắt đúng đà, đúng từng sống, là mình Đức Phật A Di Đà sẽ cảm ứng mà cảm ứng rồi thì sẽ kết quả về phía ngược lại cái gì đâu, phải không? Phải để ý chỗ này cho rõ ràng. Bởi cái quan trọng là, xin nói lại là quan trọng là có cái tính hạnh nguyện cho đầy đủ á, mới được là tốt đẹp quý báo đó. Để sư xin trình bày Phật tử lại như thế này, là cái pháp tu tịnh độ muốn kết quả thì rõ ràng đó, thì phải có tin sâu, nguyện thiết và công hạnh như vậy, thì đó là nó xoay quanh mình. Cũng như là ta nói muốn từ bờ mê ta bà mà qua tới phương cực lạc là phải qua ba nhịp cầu, là nhịp cầu tính, hạnh, nguyện ha. Nhịp một nhịp là tính, một nhịp là hạnh, nhịp là nguyện. Mà nếu trường hợp mà mình bắt có hai nhịp cầu là mình qua không được, hay là một nhịp cầu cũng qua không được tới Tây Phương Cực Lạc, đó không? Hay là có một thí dụ khác, tôi nói là cũng như cái đảnh ba chân, hay là cái ghế ba chân đó. Ba chân đó thì mình ngồi lên nó bằng phẳng được, mà nó mất chân thì tự nhiên té, không thể nào ngồi hai chân được, đúng không? Thật ra cũng là ba chân này nó thể hiện tinh thần là tính, nguyện và hạnh. Cho nên cái này là rất là quan trọng. Bây giờ sư cũng xin nói rõ thêm nữa ha, cho tử sáng tỏ thêm để mà tính nguyện thêm cho Phật tử cái ý niệm, để có nhiều cái lập luận, có nhiều cái thí dụ ha, cho mình sáng tỏ thêm và cái có niềm tin như vững vàng, thì như vậy nó kết quả nhiều. Bởi vì như nãy đó thì Phật tử thấy, nếu mà Phật tử nghe sư nói qua sáu đoạn với niềm tin đó ha, thì như thế rồi, thì nếu tin đủ như thế rồi thì tất nhiên nguyện của tha thiết nha. Vì lẽ đó cho nên cái lời nguyện tha thiết ấy, thì nói là sao, là hồi nãy có lấy có bỏ đó, là tất nhiên xả ly xả bỏ cái ta bà để dung nhiếp lấy cõi Tây Phương Cực Lạc, thì cái mình xả bỏ thì xả cho nó rốt ráo, mà lấy cõi kia là lấy cho rốt ráo, tất nhiên là không phải đi lấy lại, chỉ rốt ráo là vậy. Thì ta nói rằng á, đem cái vui ở cõi kia mà xét lại cái khổ ở ta bà thì tâm nhàm lìa tự nhiên sâu sắc, phải không? Người nói là đem cái vui ở cõi kia đó, mình cứ so sánh đi, chẳng hạn như mình nói đem cái vui ở cõi kia là đem cái vui ở Tây Phương Cực Lạc, là mình so sánh. Chẳng hạn như bây giờ cứ so sánh nè, ở ta bà Đức Phật nó bốn cái khổ lớn của chúng sinh là sanh lão bệnh tử, à, mà sanh này á, khi mà tại sao sanh khổ là lúc nói giờ khi mà mình đầu thai vào cái bụng người đàn bà, mà ở trong đó tồi túng đen tối khổ sở cũng như trong địa ngục vậy ha, đến độ là ảnh hưởng người mẹ, người mẹ mà buồn quá con ở trong cũng ảnh hưởng, nó khổ nữa. Mà người mẹ uống nước nóng con ở trong nó như nằm trong chảo nước sôi, mà người mẹ uống nước đá lạnh việc lạnh ở trong nó như băng tuyết, ảnh hưởng dữ vậy đó ha. Người mẹ đau người con trong yếu, thành ra nó ảnh hưởng rất nhiều, mà nằm trong đó trông như trong cái tù ngục đó. Rồi sanh ra rồi á là khổ, khổ cho nên mới là nó khổ a khổ a liền à, mới sanh ra là khóc liền, khổ a liền, than liền. Rồi lão nè, rồi già luôn cũng khổ ha. Thì á bây giờ so sánh lại, cõi mình từ ở trong thai bào khổ, sanh ra rồi khổ, thì cõi Tây Phương Cực Lạc không khổ, từ liên hoa quá sanh rất nhẹ nhàng. Mà lúc bây giờ ở cõi ta bà này, ở trong cái bụng mà mấy bà, thì tất nhiên là khổ sở như là địa ngục. Còn ở trên đó, ở trong cái thai sen, bên đây ở trong thai bào, trong kia là thai sen, thì vui đẹp hơn cõi trời. À, nó thật thánh ha. Rồi bây giờ nó sanh ra đứa trẻ là khổ a khổ a, rồi từ liên ở trên Tây Phương Lạc, từ liên hoa quá sanh ra, nó vui quá vui quá, nó khác nhau rồi, thì tất nhiên là vui đẹp, nó khác nhau thấy không? Rồi bây giờ tới lão mình sanh ra rồi lớn lên rồi lão già lụm cụm bệnh hoạn đau yếu, càng già chừng nào càng đau càng yếu, thì trên đó là không kêu rằng trẻ hoài không già, sanh ra vậy rồi là giữ cái sắc đẹp trẻ hoài không bao giờ nói tới già, vui vui sướng. Rồi này là lớn lên là người nào có thân là có bệnh nè, có bệnh khổ ha, lớn lên có thân có bệnh khổ, bây giờ trên đó thì tất nhiên là không có bệnh khổ, tất nhiên là trẻ hoài không già, mà mạnh hoài không đau. À, nói vậy nó vui đẹp như vậy đó. Thì mình cứ so sánh rồi lần lần mình thấy rồi quý ích cỡ kia. Rồi giờ trên thế gian mình là tử, tới bệnh rồi lớn lên rồi phải chết, nhất định người nào cũng phải chết hết trơn. Mà thường thường đa số mình tâm niệm tham sống sợ chết, từ loài thú nó còn tham sống sợ chết. Thì đa số chúng sinh ở cõi này hầu hết là tham sống sợ chết. Cho nên vì đó, người tham sống sợ chết mà chết rồi là khổ lắm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc là kẻ hoài không già, mạnh hoài không đau, sống hoài không chết. Tôi kêu tủ bằng Đức Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Đấy không? Bây giờ sư tử làm cái bài toán sơ sánh sơ tử thấy. Bởi nên ngài nói nè, đem cái vui ở cõi kia mà xét lại cái khổ của ta bà như thế nào đó. Thấy không? Đó rồi nhìn xét thêm là khi mà sống hoài không chết, tôi kêu vô lượng thọ, vô lượng quang đó, thì tuổi mình bằng như tuổi Phật A Di Đà. Rồi ở đây mình khi mà ai nhà ai có ruộng thì phải có trồng lúa, trồng lúa là má. Nếu không có ruộng thì mình phải kiếm tiền để mình mua gạo mình ăn. Mà khi trồng lúa mấy người làm ruộng rồi mới thấy cực khổ của người ta. Trồng xuống cực khổ rồi mà lớn lên mới coi sâu rầy, mà lơ mơ nó sâu rầy mà nhiều mình bắt không kịp, mình làm không kịp phải là nó ăn gần hết. Thất ha, thất là ra công cực khổ mà không có lúa mà ăn, không có gạo mà ăn. Đó. Còn cõi kia đó mình muốn ăn có ăn à? Bây giờ tôi không ngược lại thôi, bây giờ muốn ăn ăn, mà muốn ăn gạo lúa thơm có lúa thơm, muốn ăn cái gì cũng có hết trơn, muốn ăn mì có mì, thì muốn ăn gì cũng được hết trơn, là nó khỏe. Đó, tự thấy so sánh, làm bài toán so sánh rồi mình thấy là lợi ích cho mình vô chừng. Còn ở đây đôi khi mình làm không khéo mệt quá, mình niệm Phật không được, lên trên đó là khỏe, muốn ăn có ăn, ăn rồi tới rồi mặc dầu mà niệm Phật tụng kinh ngồi thiền nó ngồi ha, nó lợi ích như vậy đó. Rồi giờ mình phải cái khác mà làm lúa rồi phải làm mòn mót tiền để mua giải mua xô rồi mình mặc. Còn kêu muốn mặc thì có mặc à ha, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc à. Rồi giờ còn ngoài ra nữa là gì nữa, mình phải làm kiếm tiền mòn mót rồi cất cái nhà. Mà cất cái nhà vừa vừa thì cũng tốn tiền, mình vừa là tốt như người ta, tranh đấu như người ta để kiếm tiền nhiều, cất cái nhà coi cho được thì phải lao công nhọc sức nhiều để kiếm tiền. Còn ở kia là kêu nhà bằng thất bảo sẵn hết trơn à ha, Đức Phật cất sẵn cho mình ở trên nhà bằng thất bảo bảy máu, ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mã não làm thành cái nhà ở đó. Thành ra bây giờ khỏe quá, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, không có chỗ ở sẵn hết trơn rồi, bây giờ cái đời lo tu à. Thì vì lẽ đó cho nên mình nếu so sánh gì rồi là tội gì mà không tu nguyện gì có Phật, phải không? Dài lắm mà lo ở cõi này đang mê đắm cõi này cõi không nhầm hết trơn mà mình lo mê đắm cái gì. Thì một lòng một dạ hướng về có Phật đó. Nếu có niềm tin vững vàng thì nhớ lại, muốn về có Phật là đừng nói ba hồi về ba hồi không, cần lấy đi lấy lại đó. Nó về là nhất đến một lòng một dạ về, còn bỏ cõi này thì một lòng một dạ nhất bỏ. Thì bây giờ sẽ nói lại, quan trọng là tập ly, cái nào mà cắt đứt được thì cắt đứt. Cắt đứt là nơi tâm niệm, chứ nói ở tại gia mình vẫn làm vẫn ăn vẫn chồng con vẫn đầm ấm, nhưng mà cái tâm niệm nó lạ lùng là nói à tôi đi đi à, bây giờ thì trọn bổn phận làm mẹ, bổn phận làm cha, do lo cho tròn, lo con cái nó ăn học, lo nó sống, là dựng vợ gả chồng nó tùy mình được cho xong hết rồi mình cứ lo tu rồi tới đi à. Dự bị tới giờ nói chung là đi là đi, là cắt là lìa. Mà hiện bây giờ là phải ý niệm cắt lìa, còn cuộc sống thì vẫn sống. Cái chỗ này quan trọng, nó tế nhị nha ha. Thì nó không phải bắt mình phải xa lìa cuộc sống gì cả, cũng y như vậy, nhưng mà mình khéo cắt lìa tại nơi đây hiện tại thì tất nhiên là dứt khoát rồi thì tới giờ lâm chung rồi đi đi à. Ha, ha. Chứ có nhiều người tu lắm, ăn chay 5 năm, 10 năm, 20 năm mà tới chừng bệnh bác sĩ bị ăn mặn rồi đã cứu sống rồi ăn mặn à. Tất nhiên mình sợ chết rồi, mình cái miệng thì nó đi mà tới chừng ta bị ăn mặn là không đi đó. Tất nhiên là ba hồi lấy ba hồi bỏ đó. Ha, ha. Là phải từng mình bệnh hoạn rồi mình ăn chay 5 năm, 10 năm rồi bác sĩ nói bây giờ phải ăn mặn lại thì mới trị hết bệnh. Nói, thưa bác sĩ, để sẵn sàng để đi ăn chay, để sẵn sàng đi dự bị rồi bác sĩ à. Thì cứ như cái người nó thẳng lòng thẳng dạ đó, thì bác sĩ tùy duyên bác sĩ, mà trị tôi hết thì cũng tốt, mà tôi đi cũng tốt thôi, tốt hơn đó. Vậy nó mới vững dạ chứ. Đem cái vui cõi kia xét lại cái khổ cõi ta bà, thì tâm nhầm lìa tự nhiên sâu sắc. như lìa hầm cầu, như thoát lao ngục. Đó. Thì nhàm lìa tự nhiên lần lần nó sâu vô. Nếu mình so sánh rồi tự phải tha thiết gì có Phật thôi. Yeah. Thì cũng như là gì? Như lìa hầm cầu, như thoát lao ngục. Bây giờ cái người nào mà té xuống hầm phẳng đó rồi lên không? Bây giờ mình té xuống hầm phẳng mình muốn lên không? Thì phải lên chứ, muốn lên chứ ai mà không muốn lên, phải không? Đó. Bây giờ xin thí dụ tự thấy kiểu này nè.